Chào các bạn, lâu lâu lại ra một podcast để mọi người đỡ quên giọng của mình. Chủ đề ngày hôm nay mình tổng hợp cho các bạn 5 câu hỏi mà tự các bạn cần phải trả lời. Để từ câu trả lời đó, các bạn sẽ xây dựng được một bài tư vấn hoàn chỉnh trong quá trình bán sản phẩm của mình. 5 câu hỏi này là 5 câu hỏi why, tại sao, và chúng ta cần phải đưa ra lý do. Và câu trả lời tốt nhất để trả lời cho các câu hỏi này luôn luôn cần đặt điểm xuất phát từ phía đối phương, đó chính là khách hàng của mình. Chứ nó không nên xuất phát từ phía các bạn là người bán hàng. Và 5 câu hỏi đó là gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt thứ tự của các câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên, tại sao tôi nên nói chuyện với bạn? Tôi ở đây chính là khách hàng. Câu hỏi này áp dụng cho các lần mở đầu của một cuộc tiếp cận tư vấn. Tôi nhấn mạnh là các lần chứ không phải là chỉ một lần. Vì đại đa số để bán được hàng thì các bạn cần thực hiện nhiều lần tiếp cận cho một khách hàng. Bạn cần nghĩ ra những lý do phù hợp để liên lạc và nói chuyện với họ, thay vì việc chỉ liên lạc để hỏi trực tiếp xem khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của bạn không. Như đại đa số 70-80% những người bán hàng vẫn đang hàng ngày làm ngoài kia. Một trong những bài tập mà người bán hàng cần luyện tập đầu tiên đó chính là giới thiệu về bản thân mình, sao cho nó có sự liên quan đến khách hàng và sao cho khách hàng người ta không từ chối mình ngay và muốn nói chuyện với mình. Ví dụ, thay vì nói: "Chào anh chị ạ, em là Cường, em bên mảng đào tạo đội ngũ bán hàng của công ty ABC. Không biết bên anh chị có nhu cầu tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên của mình không ạ?" Thì thay vì thế, tôi sẽ nói rằng: "Anh chị ạ, em là Cường, đến từ công ty ABC. Bên em chuyên huấn luyện và đào tạo đội ngũ bán hàng cho các công ty về công nghệ như đơn vị XYZ nhà mình. Đợt này tình hình chung kinh tế thị trường đang gặp rất nhiều biến động và khó khăn. Không biết công tác bán hàng tại đơn vị mình ở cái thời điểm hiện tại, anh chị đã có những cải tiến thế nào rồi ạ?" Rồi, các bạn có thể thấy tôi lồng ghép các thông tin liên quan đến khách hàng vào phần mở đầu của mình. Rồi tôi đặt câu hỏi về tình hình của khách hàng ngay trong lời giới thiệu của mình như vậy. Tôi sẽ hạn chế được rất nhiều sự từ chối từ phía khách hàng. Đương nhiên, mỗi hoàn cảnh, mỗi sản phẩm và đối tượng khách hàng khác nhau, các bạn có thể tùy biến sao cho sự phù hợp nó biến đổi đi, nhưng đại ý là như vậy. Các bạn nên chuẩn bị ít nhất 3 cách tiếp cận để thay đổi trong quá trình làm việc. Và hãy nhớ rằng, hãy cho khách hàng lý do đủ tốt để họ đồng ý nói chuyện với bạn. Vì chỉ khi họ đồng ý thì các khâu tiếp theo nó mới được diễn ra. Câu hỏi số 2 các bạn cần trả lời cho khách hàng đó là: tại sao tôi cần quan tâm đến sản phẩm của bạn? Sau khi bạn đã vượt qua bước khách hàng đồng ý nói chuyện với mình, nó sẽ đến với bước tiếp theo. Các bạn cần phải đưa ra rất nhiều câu chuyện, lý do về những vấn đề, mong muốn, kỳ vọng của khách hàng. Ở khâu này sẽ có rất nhiều lỗi xảy ra, tôi có thể liệt kê. Lỗi thứ nhất, các bạn có xu hướng thường luôn hỏi khách hàng muốn gì, cần gì để tư vấn. Thì thật ra nó cũng không hẳn là hoàn toàn sai. Tuy nhiên thì đại đa số khách hàng, và đặc biệt là những khách hàng người ta không có kiến thức nhiều về cái lĩnh vực của bạn, hoặc người ta chưa thực sự thích và quan tâm sản phẩm của bạn, thì thường họ sẽ không thể nói cho các bạn biết vấn đề của họ là gì được một cách cụ thể và rõ ràng. Hoặc họ có nói ra được đi nữa thì họ cũng không nghĩ rằng đấy là vấn đề lớn đáng để phải giải quyết ngay. Các bạn có hỏi thì họ cũng sẽ ú ớ trả lời dạng như là: "Ừ, anh cần đơn giản thôi, tạm thế này rồi tạm thế kia, anh nghĩ anh cần như vậy là đủ rồi", vân vân. Có thể có những cái câu tương tự và câu chuyện rất dễ rơi vào cái bế tắc, hoặc họ thấy là sản phẩm của bạn thực sự không cần thiết. Tôi muốn các bạn hãy là người chủ động đưa ra vấn đề và áp đặt vấn đề mà đại đa số nhóm khách hàng của các bạn sẽ gặp phải, và nhiệm vụ của các bạn là bằng mọi giá biến vấn đề đó trở lên thực sự to tát trong mắt khách hàng, khiến họ cảm thấy rằng nếu không giải quyết ngay thì sẽ xảy ra hậu quả lớn hoặc bỏ lỡ một cơ hội chẳng hạn. Ví dụ như này, tôi tiếp tục ví dụ ở phần trên, tôi là một cái người bán khóa học đào tạo sale chẳng hạn. Em thấy đại đa số 80% các đội nhóm bán hàng hiện tại đang chưa xây dựng được quy trình bán hàng chuẩn, dẫn đến việc là mỗi một người bán một kiểu, rất khó để ra kết quả đồng đều. Tình trạng này bên mình có xảy ra chứ ạ? Hoặc câu tiếp theo, em thấy kịch bản bán hàng là một điều rất quan trọng mà các đội nhóm bán hàng không biết xây dựng sao cho phù hợp, nên dẫn tới tỷ lệ thất bại trong cái quá trình tư vấn khá cao, không kích thích được nhu cầu khách hàng. Không biết là ở công ty nhà mình anh chị đang xây dựng kịch bản thế nào rồi ạ? Đó, bạn hãy đưa ra các viễn cảnh, các câu chuyện để gợi mở ra vấn đề thực sự của khách hàng dựa trên đặc điểm của họ. Tuy nhiên, phần này chưa kết thúc tại đây được. Có một số bạn đã làm tốt phần này rồi, nhưng lại tiếp tục gặp một cái lỗi sơ đẳng tiếp theo. Đó là thứ nhất, các bạn không đi sâu vào khám phá, khai phá câu chuyện. Bạn đưa ra câu chuyện, khách hàng trả lời bạn, nhưng bạn lại vội vàng gợi mở sang cái câu chuyện khác, mà không đâm sâu xem là vấn đề vừa gợi mở ra nó có ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại lớn cho khách hàng không. Tiếp tục cho ví dụ trên, chẳng hạn về kịch bản bán hàng, tôi cần hỏi tiếp khách hàng họ đang có bao nhiêu kịch bản bán hàng, những kịch bản này họ đã thất bại nhiều nhất ở khâu nào, tỷ lệ đó là bao nhiêu và tỷ lệ thành công là bao nhiêu, đội nhóm của họ phản hồi thế nào, vân vân. Cần rất nhiều câu hỏi để khai phá và đánh giá vấn đề. Nếu câu trả lời của khách hàng trả về một cái tỷ lệ nhỏ, vấn đề nó không quá lớn, thì lúc đó bạn mới nhanh trí để gợi mở thêm các chủ đề khác lồng ghép vào cho nối tiếp cái câu chuyện tiếp theo. Vẫn trong phần này, các bạn tiếp tục gặp một cái lỗi là nếu như các bạn đã đưa ra được vấn đề rồi thì bạn lại quá vội vàng giới thiệu sản phẩm ngay. Có nghĩa là khách hàng vừa đồng ý với bạn cái vấn đề bạn đưa ra, bạn lập tức đưa ra là à vậy thì bên em có cái ABC này có thể xử lý được cái mà anh cần. Ví dụ như khách hàng nói à ừ, bên anh các bạn sale đang gặp rất nhiều tình trạng mỗi ông tư vấn một kiểu, dẫn đến việc là không có kịch bản hay quy trình gì bài bản cả, thì sẽ là thất bại nếu như tôi nói luôn như này. Vậy bên em có cái khóa học là xây dựng quy trình bán hàng này nó có thể giúp anh cái bla 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 bla. Thật ra lỗi này là do các bạn thiếu bình tĩnh, vội vàng bán hàng quá nhanh. Trong một số tình huống khách hàng yêu cầu nói thẳng luôn về sản phẩm thì bạn có thể giới thiệu trước về sản phẩm, nhưng đồng thời vẫn hãy phải quay lại lồng ghép và khai phá sâu tình trạng của họ. Tóm lại, cần cho họ một cái lý do đủ lớn để họ cần phải quan tâm đến sản phẩm của bạn. Ok, câu hỏi số 3 bạn cần trả lời cho khách hàng. Tại sao tôi nên mua sản phẩm của công ty bạn mà không phải của đối thủ? Sau khi khách hàng đã quan tâm và muốn sở hữu một sản phẩm của bạn đang tư vấn, như các bạn đã biết, trên thị trường thì đại đa số cạnh tranh nó rất khốc liệt. Giờ đây khách hàng chỉ cần có vài click lướt lướt trên mạng là họ có thể đưa ra được rất nhiều lựa chọn, chứ chẳng riêng gì công ty của bạn. Và cũng phải chia sẻ thẳng thắn với nhau là các sản phẩm trên thị trường cùng một lĩnh vực cạnh tranh thì nó lại không quá khác biệt. Và đại đa số các nhu cầu khách hàng thì tất cả các sản phẩm đấy nó đều đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu của đại đa số khách hàng. Vậy thì sớm hay là muộn thì khách hàng cũng sẽ tham khảo dịch vụ của công ty bạn và đối thủ của bạn. Và điều này là cái chắc chắn đến 80%. Vậy tại sao chúng ta không chủ động phân tích về thị trường sản phẩm để khách hàng đỡ mất công làm điều đó? Hoặc là có họ có muốn làm điều đó đi nữa thì chúng ta cũng có những cái bước điều hướng ngay từ đầu cho họ thấy sự tự tin của bạn vào sản phẩm của mình, dù khách hàng có hỏi hay là không hỏi các bạn về đối thủ đi nữa. Đương nhiên, chỗ này cần phải khéo léo nhé. Đó là bạn cần phải cảm nhận khách hàng này nếu mua sản phẩm thì khả năng cao thì họ sẽ chi trả mức giá bao nhiêu. Họ có sự rụt rè hay không? Họ có phải là người quyết đoán hay không? Hay tham vọng của họ là bao nhiêu? Vân vân, trong cái quá trình đã làm việc với họ từ trước đó rồi. Ở phần này bạn có thể chia sẻ, chẳng hạn như là trên thị trường có 3 đơn vị 1, 2, 3. 3 công ty đều cung cấp kiểu sản phẩm như thế này anh chị ạ. Đơn vị thứ 3 thì sản phẩm của họ rất tốt nhưng giá lại khá là cao ở phân khúc dành cho nhóm lớn nên thường thì chi phí nó tầm này ạ. Đơn vị số 1 thì giá nó khá là rẻ so với thị trường. Nhưng tuy nhiên nó lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì những lý do sau đây ạ. Bên em là đơn vị số 2, mức giá thì vừa phải với tình trạng của anh chị cần. Đó là cái A, cái B, cái C, cái D. Nên là bên em khá phù hợp để hỗ trợ anh chị trong cái giai đoạn thử nghiệm này ạ. Đó, đại ý là như vậy. Bạn phân tích cái góc độ nào thì phân tích, nhưng sau khi phân tích đó không nói xấu đối thủ, cũng không nói xấu đối thủ hơn hay là kém, hay cũng không tự hạ thấp mình. Nhưng trong cái cách bạn phân tích thì khách hàng người ta cảm thấy sản phẩm của bạn là phù hợp nhất. Đương nhiên, để chia sẻ tốt, bạn cần tìm hiểu kỹ đối thủ, cộng thêm cái việc là lấy thông tin của khách hàng đã trao đổi trước đó và nhồi nhét vào để cho họ cảm thấy sự phù hợp của họ với công ty, với sản phẩm của bạn. Như vậy, tỷ lệ thuyết phục sẽ thành công cao hơn. Câu hỏi số 4 bạn cần trả lời hoặc làm cho khách hàng cảm nhận được điều đó là: tại sao tôi nên mua sản phẩm của chính bạn bán cho tôi? Ý nghĩa ở đây là bạn có gì đặc biệt so với các bạn siêu khác, có gì đồng điệu kết nối với khách hàng, có gì mà khách hàng sẽ cảm thấy được lợi nhiều hơn khi làm việc với bạn. Nếu bạn sâu ra được điều đó một cách rõ ràng thì thực sự khách hàng sẽ cảm thấy an tâm khi làm việc với bạn. Một số ví dụ như là các bạn có thể sâu ra được là kiến thức của các bạn rất chắc chắn về sản phẩm qua cách các bạn tư vấn họ. Rồi quy trình làm việc của bạn luôn rõ ràng và có đầu có cuối. Bạn có thể hỗ trợ khách hàng thêm một cái điều gì đó mà sản phẩm, dịch vụ hay công ty của bạn không cung cấp. Hãy sáng tạo thật nhiều ở chỗ này và xem nhóm khách hàng của mình thực sự cần gì. Đôi khi các bạn nghĩ nó to thôi, nhưng mà chúng tôi đã làm và có những cái điều nó rất là nho nhỏ thôi, nhưng cũng có thể tác động rất lớn đến việc khách hàng người ta ra quyết định mua sản phẩm và mua hàng của bạn. Cho nên là hãy thử nghiệm nhiều cách nhé. Và câu hỏi cuối cùng bạn cần trả lời được cho khách hàng: tại sao tôi cần mua sản phẩm của các bạn ngay lúc này? Đây chính là nấc thang dẫn đến việc chốt sale và xuống tiền, nếu như các bạn làm tốt. Thường các bạn vẫn làm đó là đưa ra chương trình khuyến mại, quà tặng, rồi chốt thời gian để được hưởng ưu đãi. Tuy nhiên, đây nó chỉ là một góc độ. Nếu các bạn bán hàng đủ lâu thì các bạn sẽ biết là trong thực tế, khách hàng có rất nhiều băn khoăn và rất nhiều suy tư cá nhân khác dẫn đến việc là họ sẽ từ chối mua sản phẩm của các bạn. Và điều này là hoàn toàn bình thường. Các bạn có thể xem lại chuỗi video trong mục playlist xử lý từ chối trong quá trình tư vấn của tôi để biết về các từ chối phổ biến mà khách hàng sẽ nói với bạn cũng như cách thức xử lý nó. Còn nếu bạn là một người đã có kinh nghiệm bán hàng thì hãy cố gắng ngồi ngẫm nghĩ và vạch ra những cái rào cản về tâm lý mà khách hàng của bạn hay vướng phải. Điều này rất quan trọng, đó là những cái niềm tin, những cái quan điểm, vân vân, những cái rào cản về mặt tâm lý mà vô tình khách hàng người ta vướng phải dẫn đến việc là họ sẽ không mua ngay sản phẩm của các bạn. Ví dụ như là khách hàng của tôi thì ngày trước họ gặp phải một cái vấn đề là họ là người kinh doanh và chúng tôi bán phần mềm của để bán hàng. Cho nên là cứ đến tháng 7 âm thì khách hàng của tôi có cái hành vi là họ lấy lý do là tháng 7 âm là tháng cô hồn và họ không xuống tiền để mua một cái thứ gì đó mới. Và đó là những cái mà chúng ta, những cái người bán hàng phải tìm cách xử lý thôi. Hãy cố gắng ngẫm nghĩ và liệt kê ra nhé. Ok, hết rồi. Trên đây chính là 5 câu hỏi cần phải trả lời trong quá trình thuyết phục và đàm phán. Hãy chịu khó dành thời gian để ngẫm nghĩ, gạch ra các gạch đầu dòng, các cái câu trả lời cho 5 câu hỏi trên. Tôi chắc chắn với các bạn, cách tư vấn bán hàng và kết quả của bạn sẽ được cải thiện đáng kể chỉ sau 2 đến 3 tháng thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây. Nếu thấy hay, hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ video này đến những đồng nghiệp của mình. Chúc các bạn có một cái buổi tối chủ nhật bình an. Hẹn gặp lại mọi người trong số podcast tiếp theo.